Vô minh phiền não là nhẹ nhất, khó đoạn nhất, cho nên trong nhất chân pháp giới còn có 41 cái vị thứ. 41 cái vị thứ này là từ đâu đến? Tức là từ 41 phẩm vô minh đến. Phá một phẩm vô minh thì địa vị của anh sẽ thăng lên một tầng. Viên giáo sơ trụ Bồ Tát phá một phẩm vô minh, nhị trụ Bồ Tát phá hai phẩm, tam trụ Bồ Tát phá ba phẩm, thập trụ Bồ Tát phá mười phẩm. Thập trụ đi lên là thập hạnh, thập hồi hướng. Để thập hồi hướng thì phá 30 phẩm. Lại đi lên nữa là đăng địa, sơ địa Bồ Tát. Đến thập địa Bồ Tát, thập địa tức là pháp vân địa, thì phá 40 phẩm vô minh. Vẫn còn một phẩm, phẩm đó tức là đẳng giác Bồ Tát. Đẳng giác Bồ Tát vẫn còn một phẩm sanh tướng vô minh. Phẩm vô minh này phá hết rồi thì chứng được Phật quả cứu cánh viên mãn. Nói một cách khác, phiền não đoạn hết là người gì? Là Phật đã đoạn hết, Bồ Tát vẫn chưa đoạn hết. Đẳng giác Bồ Tát vẫn còn một phẩm sanh tướng vô minh chưa phá. Lý và sự chúng ta đều phải hiểu rõ. Học Phật là học những gì? Là đoạn phiền não, lìa xa ma chướng, thôi phục tứ ma. Cho nên chúng ta từ xa lìa kiến tư, trần sa, vô minh, là có thứ tự, có thứ đệ, từng bước mà làm. Đây là phiền não ma. Con ma thứ ba là tử ma. Tử là ma chướng. Chúng ta muốn tu hành, đạo nghiệp chưa thành tựu, nhưng thọ mạng đã đến. Sau khi chết rồi thì anh không có cách gì tinh tấn, anh lại đi đầu thai. Cho dù thiện căn của anh sâu dày, anh lại được thân người, anh lại có thể tiếp tục nỗ lực tu học, ít nhất phải trễ hết 20 năm. Nói một cách khác, công phu tu hành của anh đã trung đoạn hết 20 năm. Đây là dày vò. Vậy chúng ta thử nghĩ, 20 năm mới lại được thân người, có gặp được Phật Pháp hay không? Có gặp được thiện tri thức hay không? Có thật sự nối tiếp đời trước tiếp tục nỗ lực để làm hay không? Khó lắm, quá khó, quá khó. Có những người vừa mới trẻ, tuy được thân người, nhưng họ không nghe được Phật Pháp, không có cách gì tinh tấn. Thường khi vừa trung đoạn thì phải trung đoạn hết mấy đời, hết mấy kiếp. Thậm chí nơi trung đoạn, trong kinh Phật nói bao nhiêu kiếp. Khai kinh kệ nói rất hay, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ. Một đời anh đây, cơ hội này đã mất. Lần sau khi gặp lại là bá thiên vạn kiếp. Đây là thuộc về tử ma. Ba loại ma này đều là thuộc về bản thân, đều chẳng phải thuộc về bên ngoài. Bên ngoài chỉ có một thứ là thiên ma. Thiên ma là gì? Là sự dụ hoặc của ngũ dục lục trần bên ngoài. Đó là thuộc về thiên ma. Thiên ma ngày nay thế lực lớn vô cùng, lực lượng dụ hoặc mạnh. Vì sao? Vì không có ai cấm cả. Xưa kia, vào thời đại đế vương, vua có sứ mạng, có trách nhiệm bảo vệ an toàn thân tâm cho tất cả chúng sanh. Cho nên những thứ dụ hoặc bất lợi cả thảy đều cấm chỉ. Còn hiện nay, dân chủ tự do mở cửa, sự dụ hoặc của tài sắc danh thực hàng loạt đang tô vẽ một cách quá mức. Trẻ em từ lúc mới hạ sanh, vừa mở mắt chào đời, nhìn đến truyền hình thì nhận lấy sự dụ hoặc của thiên ma. Chúng làm sao có thể bảo vệ tánh đức của mình được chứ? Cho nên tánh đức hoàn toàn không còn nữa, chạy theo sự dụ hoặc bên ngoài. Như thế mới tạo thành thế giới đại tai nạn, mới tạo thành ngày tận thế, mới tạo thành trong Phật Pháp gọi là tam tai bát nạn. Cho nên chúng ta nhất định phải giác tri, nhất định phải giác ngộ, phải thật sự ở trên Phật Pháp, trên đạo nghiệp tinh tấn, phải phá phiền não, phải thôi phục tứ ma. Thật sự có năng lực này, không bị cảnh giới bên ngoài dụ hoặc. Phương pháp duy nhất là ngày ngày phải thân cận Phật Bồ Tát, một bước cũng chẳng được rời khỏi. Phật Bồ Tát ở đâu? Là kinh giáo. Ngày ngày đọc tụng, tư duy, nghiên cứu, thực hiện trong cuộc sống của chính mình, thực hiện trong công tác của chính mình, thực hiện nơi xử sự đối người tiếp vật của mình. Như vậy mới gọi là chân tinh tấn. Anh mới có khả năng đoạn phiền não, có khả năng xa rời dụ hoặc, vượt khỏi lục đạo luân hồi, cầu sanh tịnh độ. Cầu sanh tịnh độ quyết định chẳng phải là việc dễ dàng. Điều kiện vãng sanh tịnh độ là tín, nguyện, hành. Anh đã làm được điều nào chưa? Thật sự tin Phật rồi, trong tâm anh sẽ chẳng sanh một ác niệm. Nếu anh còn có một ác niệm, đó là không tin Phật. Thật sự nguyện, nguyện đồng Phật nguyện, A-di-đà Phật, 48 nguyện. Có một nguyện nào là hại người đâu? Có một nguyện nào làm ra mà đối với người bất lợi đâu? Chẳng có. Nguyện của chúng ta có phải cùng nguyện của A-di-đà Phật như nhau hay không? Còn hành, A-di-đà Phật 48 nguyện phổ độ chúng sanh, đó là hành. Thân, ngữ, ý, tam nghiệp đều phải làm cái gương tốt nhất, cái gương chánh giác để giáo hóa cho chúng sanh. Đây là hành. Chúng ta ba chữ này đã làm được chữ nào chưa? Ba chữ này nếu chẳng có, anh ngày ngày niệm A-di-đà Phật, người xưa nói một ngày niệm 20 vạn tiếng Phật hiệu, thét bể cổ họng cũng luống công. Nếu như tín nguyện hành đầy đủ thì anh trong đời này chỉ niệm một câu A-di-đà Phật là đủ rồi. Đây là tôi nói lời thật với anh. Điều kiện vãng sanh Tây Phương là tín, nguyện, hành, ba chữ. Đầy đủ cả tín, nguyện, hành thì người này là hóa thân của A-di-đà Phật, tức là mô hình của A-di-đà Phật. Họ sao có thể không vãng sanh được chứ? Vô cùng đáng tiếc là những đạo lý này, chân tướng sự thật này, phương pháp cảnh giới chẳng có ai nói rõ cho anh. Trong chú sớ của cổ đức nói được thật rõ ràng, nhưng anh xem không hiểu, anh không thể thể hội. Đó là vì nghiệp chướng của anh quá nặng, niệm niệm anh đều thuận theo ác nghiệp, cho nên trọn một đời tu hành kết quả vẫn chẳng có cách gì thoát ly tam đồ lục đạo. Nguyên nhân là tại chỗ này. Xin xem một đoạn kinh văn phía dưới. Để ngủ giác ngộ, ngu si sanh tử, Bồ Tát thường niệm, quán học đa văn, tăng trưởng trí tuệ, thành tựu biện tài, giáo hóa nhất thiết, tất dĩ đại lạc. Sanh tử có hai loại. Một loại là phân đoạn sanh tử. Thật tại mà nói, chúng ta dùng sanh diệt. Danh từ này quý vị sẽ càng dễ hiểu hơn, càng dễ minh bạch hơn. Hiện tượng sanh diệt nó là từng đoạn từng đoạn. Tỷ dụ lấy người chúng ta đây để làm một tỷ dụ để nói, con người từ khi ra đời đến lúc chết, chúng ta gọi nó là một đời. Trong Phật Pháp cái này gọi là một giai đoạn. Loại sanh tử này gọi là phân đoạn sanh tử.